Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Con chó của ông bác sĩ. Có một vị bác sĩ người Anh, khi đi đến nhà bệnh nhân chữa bệnh, ông thường cho con chó con đi theo. Một đêm nọ, ông được mời đến thăm bệnh cho một người gần chết. Con chó cũng theo ông vào nhà. Bác sĩ để con chó nằm ở phòng ngoài, vào phòng trong với người bệnh, đóng cửa lại. Người bệnh thấy cái chết đã gần và nghĩ rằng mình chưa chuẩn bị gì cả, nên hỏi bác sĩ: "Bác sĩ này, bên kia cõi chết có gì nhỉ?" Bác sĩ chưa bao giờ nghe bệnh nhân hỏi như thế, chưa biết trả lời ra sao. Nhưng vì là người tin Chúa nên ông cũng suy nghĩ tìm câu trả lời để giúp cho người bệnh trong lúc lâm chung. Giữa lúc ấy thì có tiếng động ở ngoài cửa. Đó là con chó nhìn qua khe hở, hít hít và cào cửa đòi vào với chủ. Việc này làm bác sĩ nảy ra một ý nghĩ. Ông nói với người bệnh: "Ông nghe tiếng cào cửa đó không? Đó là con chó con của tôi đấy. Nó theo tôi đi thăm bệnh, nhưng tôi để nó ở phòng ngoài. Bây giờ nó đòi vào, nó không biết trong này có gì. Nó cũng chưa bao giờ đến nhà này và chắc chắn chưa vào phòng này. Nhưng nó vẫn đòi vào vì nó biết có tôi ở trong này. Nó thương tôi và tin cậy tôi, và nó cũng biết vào đây sẽ gặp tôi." Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể không biết nhiều về những gì xảy ra bên kia ngưỡng cửa của sự chết. Nhưng nếu chúng ta tin Chúa, yêu Chúa và hết lòng tin cậy Ngài, chúng ta biết mình sẽ gặp Chúa sau khi chết. Chúng ta không cần phải sợ gì cả, vì sẽ đến nơi có Chúa. Người bệnh nghe như thế, cảm ơn bác sĩ, và nét mặt ông rất bình thản, nhắm mắt lại, từ từ đi vào cõi bên kia. Quả cam. Một nhà vô thần đứng lên nói về thuyết vô thần cho một cử tọa khá đông tại Liên Xô cũ. Ông nói rất hay và bài bác những người tin có Chúa là phản khoa học, phản tiến bộ và mê tín dị đoan. Bài nói dài hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó ông ta bảo: "Có ai có câu hỏi nào thì cứ nêu lên, ông ta sẽ trả lời, và còn thách thức ai dám lên biện luận với ông ta nữa." Vài phút sau đó, một người trong thành phố đó ai cũng biết là tay nghiện rượu và thường hay gây ồn ào trong nhà ngoài xóm. Nhưng anh ta mới tin Chúa và đời sống thay đổi hoàn toàn. Anh bước lên diễn đàn. Anh ta không nói gì cả, nhưng lấy trong túi ra một quả cam, rồi từ từ bóc vỏ cam. Người diễn giả dục anh: "Có câu hỏi nào thì hỏi đi." Nhưng người kia cứ tiếp tục bóc cho đến hết quả cam. Diễn giả dục nữa thì anh lấy từng múi cam bỏ vào mồm, ăn ngon lành trước mọi người. Dưới cửa tọa, có người cười nhạo, người khác la hét. Riêng diễn giả mặt đỏ gay, dục anh ta lần nữa là hỏi gì thì hỏi đi. Người ấy lấy khăn tay, lau tay cẩn thận, rồi hỏi diễn giả. Quả cam này có ngọt không thưa ông? Diễn giả nổi giận, đập bàn nói. Anh thật là điên cuồng, làm mất thì giờ của tôi. Làm sao tôi biết cam này ngọt hay chua được? Anh ăn, chứ tôi có ăn đâu mà biết. Người kia ôn tồn, nói thật chậm và thật rõ. Thưa ông bài bác và nhạo cười những người tin Chúa. Nhưng làm sao ông biết Chúa được nếu ông chưa bao giờ tin nhận Chúa và kinh nghiệm tình thương của Ngài? Gà hay trứng? Một anh chàng vô tín nói chuyện với một bà cụ. Trước kia tôi cũng tin rằng có Thượng Đế. Nhưng từ khi học toán và triết học, tôi nhận ra rằng Thượng Đế chỉ là một ý niệm mơ hồ. Bà cụ nói, tôi thì tôi chưa được học những môn ấy. Nhưng vì anh đã học nên tôi hỏi anh, quả trứng gà này từ đâu mà có? Từ đâu à? Dĩ nhiên là từ con gà đẻ ra chứ còn từ đâu nữa? Bà cụ hỏi, nhưng mà cái gì có trước chứ? Con gà hay là quả trứng? Dĩ nhiên là con gà chứ, nó đẻ ra trứng mà. Nếu vậy thì con gà tồn tại mà không do từ cái trứng nào cả phải không? Dạ không. Cái trứng phải có mới nở ra gà được chứ, xin sửa lại. Như vậy là anh bảo rằng thoạt tiên có một cái trứng mà không do con gà nào đẻ ra à? Anh chàng lúng túng. Dạ không, dạ con gà phải có trước ạ. Được, cho là con gà có trước đi. Như thế, ai sinh ra con gà đầu tiên để sau đó có được một cái trứng? Trứng nở ra và một dây chuyền gà, trứng gà tiếp tục cho đến vô cùng. Cụ nói thế là thế nào? Này nhé, tôi nói rằng đấng tạo nên con gà đầu tiên hay cái trứng đầu tiên đi nữa cũng chính là đấng hình thành thế giới vạn vật. Anh không thể nào giải thích được sự tồn tại của một cái trứng hay một con gà nếu loại bỏ ý niệm có một đấng sáng tạo ra chúng. Đấng đó là Thượng Đế. Thì làm sao anh có thể giải thích sự tồn tại của toàn thể vũ trụ này mà không có Thượng Đế sáng tạo được? Đây là lý luận đơn giản nhất về sự tồn tại của Thượng Đế. Điểm lại những ân phúc Chúa ban thì lời cảm tạ tự nhiên xuất phát. Khi điểm lại những ân phúc Chúa ban thì lời cảm tạ tự nhiên xuất phát. Dâng hiến cuộc đời cho Chúa không phải là lựa chọn một lần mà là thách thức hàng ngày. Dâng hiến cuộc đời cho Chúa không phải là lựa chọn một lần mà là thách thức hàng ngày. Nhiệm vụ nhận từ nơi Chúa luôn luôn kèm theo khả năng thực hiện. Nhiệm vụ nhận từ nơi Chúa luôn luôn kèm theo khả năng thực hiện. Cầu nguyện phải có gì hơn là một danh sách những điều ta ao ước. Cầu nguyện phải có gì hơn là một danh sách những điều ta ao ước. Dối trá che giấu được nhiều tội, nhưng chỉ tạm thời. Dối trá che giấu được nhiều tội, nhưng chỉ tạm thời. Những lời Chúa hứa quan trọng hơn những nan đề của cuộc đời. Những lời Chúa hứa quan trọng hơn những nan đề của cuộc đời. Chưa tin Chúa là chưa sẵn sàng chết. Tin Chúa rồi có đủ lý do để tiếp tục sống. Chưa tin Chúa là chưa sẵn sàng chết. Tin Chúa rồi có đủ lý do để tiếp tục sống. Thường xuyên cầu nguyện dẫn đến cầu nguyện nhiệt thành. Thường xuyên cầu nguyện dẫn đến cầu nguyện nhiệt thành. Nhường cho tội lỗi một phân, nó sẽ lấn một cây số. Nhường cho tội lỗi một phân, nó sẽ lấn một cây số. Mong những việc lớn từ nơi Chúa, thì hãy hoạch định những việc lớn cho Chúa. Mong những việc lớn từ nơi Chúa, thì hãy hoạch định những việc lớn cho Chúa. Xin đọc lại một lần sau cùng. Khi điểm lại những ân phúc Chúa ban, thì lời cảm tạ tự nhiên xuất phát. Dâng hiến cuộc đời cho Chúa không phải là lựa chọn một lần, mà là thách thức hàng ngày. Nhiệm vụ nhận từ nơi Chúa luôn luôn kèm theo khả năng thực hiện. Cầu nguyện phải có gì hơn là một danh sách những điều ta ao ước. Dối trá che giấu được nhiều tội, nhưng chỉ tạm thời. Lời Chúa hứa quan trọng hơn những nan đề của cuộc đời. Chưa tin Chúa là chưa sẵn sàng chết. Tin Chúa rồi có đủ lý do để tiếp tục sống. Thường xuyên cầu nguyện dẫn đến cầu nguyện nhiệt thành. Nhường cho tội lỗi một phân, nó sẽ lấn một cây số. Mong những việc lớn từ Chúa, thì hãy hoạch định những việc lớn cho Chúa. Mong những việc lớn từ Chúa, thì hãy hoạch định những việc lớn cho Chúa.